Chương 11. Bay thì dễ hơn đi bộ. Nếu quay lại thời xưa và muốn đi từ thành phố New York tới San Francisco, bạn sẽ phải đi bằng tàu. Trước khi kênh đào Panama thông tuyến, thì chuyến đi đó sẽ mất một năm vì phải đi vòng qua Nam Mỹ. Sau này khi có đường mòn Oregon, thì bạn có thể hoàn tất hành trình trong 4 tháng. Ngày nay bạn có thể tới đó trong 4 tiếng. Bằng cách nào? Bằng cách tháp vào một luật mới, luật về trọng lực. Luật trọng lực luôn tồn tại, những con chim sử dụng lực đó mỗi ngày. Nhưng trước đây, con người không hiểu luật đó. Giống như luật bay trong thế giới tự nhiên, nhiều cơ đốc nhân không biết luật Dương Quốc, dù phần lớn cuộc đời họ đã đọc về chúng. Dương quốc của Đức Chúa Trời ở tại đây, nó ở trong bạn và bạn có quyền hợp pháp để tận hưởng lợi ích của nó. Trong thế giới tự nhiên, luật bay không hủy bỏ luật trọng lực mà chúng thay thế trọng lực. Nói cách khác, chừng nào bạn hoạt động phù hợp với luật vật lý kiểm soát bay thì bạn vẫn còn bay, mặc dù trọng lực vẫn còn có hiệu lực. Bạn sẽ đồng ý bay 4 giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đi tàu trong một năm. Vậy thì hãy bắt đầu làm việc theo cách nhanh gọn và bỏ các phương pháp chậm chạp, cũ kỹ lại phía sau. Bạn có bao giờ thấy một con bướm chúa chưa? Tại Ohio, trong suốt mùa thu, bạn sẽ nhìn thấy hàng trăm con bướm chúa bay xuống phía nam để tránh mùa đông. Chúng sẽ bay đến Mexico trong hành trình khoảng 2.000 dặm, nhưng có một rắc rối. Trước đó chúng chưa bao giờ đến đó. Làm sao chúng biết cách đến đó và thời điểm để đi? Nếu Đức Chúa Trời mở lối để cho bướm chúa tồn tại, thì Ngài cũng có một lối dành cho bạn. Bướm chúa thực hiện hành trình đó thế nào? Thuật ngữ đó được gọi là sự biến hình. Gốc từ là chữ morph, có nghĩa là sự thay đổi. Hầu hết chúng ta biết một con bướm chúa ban đầu không phải là một con bướm. Ban đầu nó là một con sâu bướm. Trong giai đoạn sâu bướm, chúng sẽ sống trên một loại cây và kích cỡ chúng lớn lên cho đến khi chúng đã sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn. Sau khi lớn lên tới một kích cỡ nào đó, chúng sẽ kết thành một cái nhộng, một loại vỏ bọc mà con sâu bướm tự bọc xung quanh nó trong thời gian từ 7 đến 15 ngày. Sau đó con sâu bướm sẽ chui ra khỏi nhộng, hành động và hình dáng không còn giống như trong giai đoạn sâu bướm. Nó sống và tồn tại ở một cấp độ hiện hữu hoàn toàn mới mẻ. Nó bay thay vì bị giới hạn trên một cái cây. Giờ nó có thể bay bất cứ đâu nó muốn. Nó xinh đẹp, nó có vẻ duyên dáng và đẹp đẽ vô đối. Nhưng chiến công kỳ diệu nhất mà nó đạt được là khả năng bay tẩu thoát khỏi rắc rối. Bướm chúa không thể sống trong những tháng mùa đông băng giá, kiểu khí hậu bình thường của miền Bắc. Nó sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời mở lối cho tạo vật này bay tẩu thoát khỏi rắc rối này bằng cách bay 2.000 dặm tới một nơi chưa bao giờ đến trước đó. Làm sao chúng biết đường bay tới đó? Nó làm điều đó thế nào? Sự biến hình. Kinh Thánh nói bạn cũng có thể bay vượt trên các năng đề của mình qua một tiến trình tương tự, ngay cả trong những tình huống bạn không có manh mối để giải quyết giống như con bướm chúa. Một đêm nọ, Steve, một người bạn của tôi, đang lái xe về nhà và anh đâm phải một con nai. Vụ đâm đã làm hỏng xe của anh. Thật trớ trêu vì xe của gia đình, phương tiện duy nhất còn lại, đã bị hỏng động cơ một tuần sau đó. Công ty bảo hiểm của Steve cung cấp cho anh một giải pháp, cho thuê xe miễn phí trong 2 tuần vì sự cố hỏng xe. Nhưng xe bị hư của anh không nằm trong bất cứ hạng mục bảo hiểm nào để được thay thế bằng một chiếc khác. Công việc của Steve đòi hỏi anh phải có xe vì anh phải bán hàng. Mỗi đêm khi có cuộc gọi mua hàng là anh phải chạy xe. Họ nghe về sự dạy dỗ về Trung Quốc đủ lâu để biết Đức Chúa Trời là câu trả lời. Lúc đó họ không có dư tiền để thay xe, nên họ biết Đức Chúa Trời và Trung Quốc là hy vọng duy nhất. Hàng 2 tuần thuê xe miễn phí đến rất nhanh mà vẫn không có câu trả lời. Thật lạ lùng là vào đêm trước khi Steve phải đem xe thuê đi trả, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông, nói rằng ông có một chiếc xe hơi muốn dừng. Ông biết Steve đi nhóm hội thánh của tôi nên đã điện cho Steve để hỏi anh có biết gia đình nào trong hội thánh chúng tôi cần một chiếc xe không. Steve nhanh chóng giải thích hoàn cảnh của mình. Anh nói sẽ rất biết ơn nếu nhận được chiếc xe cho anh và gia đình. Điều đó thật tuyệt, nhưng Steve có tận 6 đứa con, và một chiếc xe hơi bé tí sẽ không thể nào đủ chỗ. Tuy nhiên, chiếc xe này đã xuất hiện để khích lệ họ. Chủ nhật tuần sau, cả hai vợ chồng đều tiến lên phía trước hội thánh và nhờ tôi cầu nguyện với họ về chiếc xe tiếp theo. Karen nói, Mục ơi, chúng tôi tin mình nhận được một chiếc Honda Odyssey bởi đức tin và chúng tôi muốn ông đồng ý với chúng tôi khi chúng tôi gieo hạt giống cho chiếc xe. Tôi nói, chắc chắn là tôi sẽ đồng ý rồi. Chúng tôi đã cầu nguyện. Thật sự tôi không thể nhớ sau khi cầu nguyện tới lúc chúng tôi ghé qua nhà họ bao nhiêu tuần đã trôi qua. Không nhiều lắm, chừng 3-4 tuần gì đó. Khi ghé qua, chúng tôi đi vào bếp. Trên cửa tủ lạnh của họ có hình của một chiếc Honda Odyssey. Karen nói, mỗi ngày khi cô mở cửa tủ lạnh, cô đều đặt tay lên tấm hình đó và cảm tạ Chúa vì chiếc xe. Khoảng một tuần sau, thư ký của tôi gọi điện và nói, Mục sư ơi, hôm nay chúng ta có một cuộc điện thoại thú vị. Có một người đàn ông muốn dâng một chiếc xe cho hội thánh. Lúc đó không một ai biết Steve và Karen đã khai phóng đức tin cho một chiếc xe mới và loại xe mà họ muốn. Thế là tôi nói với thư ký, đó là loại xe gì? Cô nói, đó là một chiếc Honda Odyssey. Tình trạng của chiếc xe thế nào? Cô nói tình trạng xe hoàn hảo, không có vết trầy xước và chỉ mới chạy 70.000 dặm, theo lời người dân. Tôi nói với cô về mục đích của xe. Tôi kể với Brenda về chuyện đó và nhờ cô gọi cho Karen. Khi Brenda gọi, cô hỏi Karen là mọi chuyện thế nào và họ đã thấy bất cứ cử động nào liên quan đến nhu cầu cần xe của họ không. Đây là những lời đầu tiên của Karen. Một ngày trôi qua là một ngày tôi gần nó hơn. Brenda nói, cô gần hơn là mình nghĩ đó, đến lấy xe đi. Tôi thích những câu chuyện như thế, bạn có thích không? Câu chuyện tiếp diễn khi Steve và Karen có thêm tự tin trong sự cung ứng của Dương Quốc. Đó cũng là khoảng thời gian Steve và Karen cần một căn nhà. Họ đã thuê trong vài năm và họ cảm nhận đã đến thời điểm có nhà riêng. Nhưng tiền dư của họ không đủ để đặt cọc. Họ đã phải đến rất nhiều ngân hàng hỏi mua đất. Tất cả ngân hàng đều đòi hỏi giống nhau, đặt cọc 50%. Tại thời điểm đó, đời sống gia đình còn mới mẻ. Họ không có đủ số tiền đó trong tay để đáp ứng đủ điều kiện. Karen nản lòng, cô đã hỏi tôi về vấn đề đó. Chúng tôi đồng ý là Chúa sẽ mở lối. Thế là họ bắt đầu đi coi các bất động sản và căn hộ khác nhau. Một trong những phần bất động sản họ đi coi đã đập vào mắt của họ. Nó nằm tại khu vực họ muốn xây nhà và giá chỉ 55.000 đô la cho một mẫu anh, nhưng họ lại không có tiền cọc. Tuy nhiên, tôi có nghe về một ngân hàng nhỏ tại vùng quê. Nó không ở tại khu vực của chúng tôi mà cách 2 giờ lái xe. Ngân hàng đó chấp nhận quyền sở hữu, coi đó là một khoản đặt cọc cho miếng đất. Đối với miếng đất thô thì đây là một điều bất thường. Tôi nói cho họ, và họ đã sắp xếp thời gian để nói chuyện với ngân hàng. Miếng đất được định giá hơn 100.000 đô la và ngân hàng nói họ không cần bất cứ khoản đặt cọc nào. Thế là họ mua miếng đất đó mà không cần tiền cọc. Họ đã xây một căn nhà xinh đẹp tại vùng quê xinh đẹp, rộng nhiều mẫu anh. Tất cả đều không có tiền cọc. Steve và Karen tiếp tục thịnh vượng cho đến ngày nay khi họ, giống như Brenda và tôi, làm việc theo cách của Dương Quốc. Trong hội thánh của tôi có rất nhiều câu chuyện như thế. Tôi rất mong đợi những câu chuyện tương tự trong cuộc đời của bạn. Đức Chúa Trời có thể làm điều kỳ diệu và đôi khi lạ lẫm để đáp ứng các nhu cầu của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta tự giới hạn khi cân nhắc tương lai của mình qua những gì chúng ta nghĩ là có thể. Nhưng với Chúa Trời, mọi sự đều có thể để chúng ta để lời Chúa thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Đừng chập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Roma chương 12 câu 2. Là tín hữu, chúng ta không được đồng hóa theo khuôn mẫu thế gian. Phaolô đang nói đến hệ thống bị trũa xả của thế gian và lối sống của nó, cụ thể là cách chúng ta suy nghĩ. Bạn đã từng may đồ hay xây một thứ gì đó từ một bản thiết kế chưa? Nếu bạn đã làm nhưng lại không thích kết quả làm ra, thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thử làm lại một lần nữa từ khuôn mẫu thiết kế như cũ? Bạn sẽ có kết quả tương tự, nên Phaolô nói chúng ta cần được biến hóa bằng cách đổi mới tâm trí. ta cần thay đổi khuôn mẫu mình đang sống. Ta cần suy nghĩ khác suy nghĩ của thế gian. Chữ được biến đổi là cùng một chữ giới chữ một mà chúng ta mới nói đến. Nó có nghĩa là sự biến đổi. Chúng ta cần một sự biến đổi. Ta cần suy nghĩ như Chúa nghĩ. Ta cần nghĩ theo suy nghĩ của Vương quốc. Thế vì suy nghĩ từ cái nhìn của một con sâu bướm xấu xí bị mắc kẹt và cam chịu sự chết lúc đông về, ta cần tin cậy Chúa với một lối sống hoàn toàn mới. Chỉ khi đó ta mới có thể bay trên các nan đề và được trang bị để biết thế nào là ý muốn trọn vẹn và đẹp lòng của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Nếu ta không nắm lấy sự thay đổi suy nghĩ thì tâm trí cũ của chúng ta sẽ liên tục nói: không, không, mình không làm được điều đó. Không, mình không thích cách chuyện đó xảy ra. Có ai dám nghĩ con sâu bướm xấu xí đó lại có thể bay với sự duyên dáng và trọn vẹn tuyệt vời như thế? Khi nhìn con sâu bướm và nghĩ về hành trình 20.000 dặm mà nó phải đi, bạn sẽ lắc đầu và nói: không thể. Nhưng trong vương quốc của Đức Chúa Trời, mọi sự đều có thể xảy ra. Hãy nhìn tôi. Khi chương trình truyền hình của tôi lên sóng, người ta nói về tôi như là một chuyên gia tài chính. Đôi khi tôi nhớ lại những ngày tháng sống như con sâu bướm và tự nhủ: thật là kỳ diệu. Nói đến sự bay lượn, sau khi Renda và tôi bắt đầu học cách vương quốc hoạt động, tôi quyết định muốn có một chiếc máy bay. Tôi đã trở thành phi công từ năm 19 tuổi, nhưng chỉ luôn đi thuê máy bay chứ chưa bao giờ sở hữu chiếc nào. Tất nhiên bạn biết tại sao tôi không có đủ tiền mua, nên một ngày nọ tôi quyết định một điều thật điên khùng. Nhưng đối với vương quốc của Đức Chúa Trời, có một chiếc máy bay là không khó. Tại sao lại giới hạn vương quốc theo những gì tôi nghĩ mình có thể thực hiện? Thế là tôi viết chân một ngân phiếu và viết trong một ghi nhớ vì chiếc máy bay của tôi, và tôi ghi các chi tiết. Tôi đặt tay lên và gửi đi, tin rằng mình đã nhận được chiếc máy bay đó lúc cầu nguyện, theo như Mác chương 11 câu 24. Vì thế ta nói với các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được thì các ngươi sẽ nhận được. Mác chương 11 câu 24. Chưa đầy một tháng sau, tôi tới gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi ngạc nhiên khi bác sĩ bất ngờ nói: anh có biết ai muốn mua máy bay không? Tôi nghĩ điều đó thật lạ. Tôi hỏi: đó là loại máy bay gì? Tôi kinh ngạc và hào hứng vì nó chính là máy bay tôi tin nhận khi cầu nguyện. Tôi hỏi ông có thể xem nó ở đâu. Ông nói nó đang đậu tại sân bay miền quê cạnh nhà tôi. Hãy để tôi giải thích. Nhà tôi tọa lạc ở một đầu sân bay. Mỗi máy bay hạ cánh đều phải bay thẳng trên nhà tôi. Xe máy bay đến rồi đi cả ngày, còn đường băng chỉ cách cửa trước nhà tôi một dặm, có nghĩa tôi phải có một máy bay. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn. Anh ta đã bay cả đời của mình, cũng là giáo viên dạy bay, để cùng tôi đi coi máy bay này. Khi coi xong, tôi biết đây là máy bay của mình. Nó thật hoàn hảo. Đó chính xác là cái tôi muốn. Tuy nhiên tôi chỉ gặp một rắc rối liên quan đến việc sở hữu một chiếc máy bay. Tôi đã đối diện nan đề tương tự như đã đối diện trong nhiều năm: không có tiền mua. Bạn đã bao giờ gặp nan đề đó chưa? Nhưng lần này tôi sẽ không thối lui trong sợ hãi. Tôi biết đây là máy bay của mình. Tôi chỉ không biết Đức Chúa Trời sẽ đem tiền đến như thế nào mà thôi. Vài tháng trước đó, Renda và tôi tìm chỗ làm văn phòng công ty. Chúng tôi biết nơi mình muốn công việc kinh doanh tọa lạc, nhưng trong khu vực đó không ai bán. Thế là chúng tôi bắt đầu đi coi một số khu vực khác. Chúng tôi đã tìm được vài tòa nhà và chuẩn bị mua ngay. Nhưng trong tâm linh chúng tôi cảm nhận phải kiểm tra chúng kỹ hơn. Chúng tôi liên tục trở lại khu vực đó và biết rằng văn phòng phải ở trong đó. Chúng tôi hy vọng tìm được một không gian trống. Khi chúng tôi cầu nguyện và quyết định này, một ngày nọ cha tôi gọi điện cho tôi và nói những lời này: cha biết thế nào hay con cũng nói đây là việc Chúa làm. Cha mẹ đã nói chuyện với nhau và muốn cho con tòa nhà cha mẹ sở hữu để hai con làm văn phòng. Tòa nhà họ sở hữu tọa lạc ngay tại chỗ tôi hy vọng tìm được không gian cho sự bố trí lại. Tôi ngỡ ngàng. Để hiểu những gì mới xảy ra, bạn cần phải biết lúc đó cha tôi chưa tin Chúa. Mỗi lần nói đến Đức Chúa Trời là ông đều nhạo báng. Chuyện tệ đến nỗi tôi không thể nói chuyện với ông về Đức Chúa Trời. Thậm chí tôi đã cầu nguyện xin Chúa đưa một người khác đến gặp để giảng về Chúa Giê-xu cho ông. Tôi biết mình không thể chinh phục ông. Ông sẽ không lắng nghe tôi. nhưng vài năm sau, lúc ông 80 tuổi, ông đã được cứu. Thật lạ lùng, ông được cứu nhờ xem chương trình phát sóng truyền hình của chúng tôi và chứng kiến tất cả những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đang làm. Ông sống 3 năm rưỡi cuối đời như là một người đã được thay đổi. Mỗi cuối tuần ông đều nhóm hội thánh. Một ngày nọ, khi hội thánh mới nhóm xong, tôi đi bộ ra hành lang. Tôi thấy bố nói chuyện với một người đàn ông mà ông đã quen biết nhiều năm, thành viên hội thánh chúng tôi. Khi đi về phía họ, tôi nghe ông ta hỏi bố tôi tại sao lại bắt đầu đi nhóm. Bố tôi trả lời, ông đã nhìn thấy quá nhiều điều mà ông không thể giải thích. Ngợi khen Chúa, sống theo Chúa là phải như thế. Nhưng chúng ta cần trở lại cú điện thoại liên quan đến tòa nhà trước khi cha tôi được cứu. Brenda và tôi ngỡ ngàng vì ông cho chúng tôi tòa nhà đó. Tất nhiên, chúng tôi biết đó là Chúa và chúng tôi có thể nói với ông khi ông gọi. Phải, bố nói đúng đấy, đây là việc Chúa làm. Tòa nhà cần thực hiện một số công việc cải tạo quy mô để phù hợp với điều luật thương mại và để phù hợp với các nhu cầu làm văn phòng của chúng tôi. Lúc bố cho chúng tôi tòa nhà là vào tháng 12, tôi phải đợi đến mùa xuân để bắt đầu thay đổi cấu trúc của nó. Tòa nhà đóng cửa nghỉ đông và không có ai sử dụng. Bố tôi nói ông đã tắt nước. Chúng tôi cứ đinh ninh như thế trong suốt những tháng mùa đông, cho đến thời điểm tôi tới xem máy bay được một tuần. Anh trai tôi gọi điện nói phải tới tòa nhà ngay, nước từ trong nhà đang chảy ra đường. Khí hậu đã ấm lên và rõ ràng là cha tôi đã lầm. Nước đã không được khóa lại trong suốt những tháng mùa đông. Tôi lái xe tới tòa nhà. Nước trong phòng tắm trên lầu đã chảy nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Tất cả các vách thạch cao ở tầng dưới đã trớt ra khỏi tường. Mới nghe thôi thì có vẻ đó là câu chuyện rất tệ. Nhưng đây là cái bạn và anh trai tôi không biết. Trước đó tôi đã ký một hợp đồng tháo rời tất cả vách thạch cao trong toàn bộ tòa nhà. Tất cả các vật liệu ốp mặt ngoại đã được tháo rời và một bàn tay thiết kế hoàn chỉnh tòa nhà sẽ được khởi động trong vài tuần. Cho nên việc nước làm hỏng không phải là vấn đề với tôi, vì mọi thứ bị hư hại đằng nào cũng phải được dời đi. Nhưng hãy xem điều này, công ty bảo hiểm đã viết cho tôi một cơn phiếu vì sự hư hại đó. Số tiền đủ để tôi mua máy bay. Có phải tôi vừa mới nhận ra đó sao? Tôi nhận được máy bay và tòa nhà văn phòng. Tất cả đều không mắc nợ. Chứ bình thường thì chắc phải lao lực mới có được những thứ đó. Thật quá kịch tính phải không? Phải, đúng vậy. Giờ khi lái máy bay đó bay cao trên trang trại, tôi được nhắc nhở việc lái máy bay giống như sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hoạt động và luật lệ của vương quốc cho phép chúng ta sống một cuộc đời với chiều kích khác biệt. Giống như con sâu và con bướm, con sâu sẽ không bao giờ có thể khiến chân của chúng chạy đủ nhanh để đến được Mexico. Cuộc đời tôi từng bị giam hãm trong mục đích sống còn và sợ hãi, giờ đã được biến đổi bởi vương quốc của Đức Chúa Trời. Bằng cách thắp vào luật của vương quốc, tôi có thể tìm thấy một cuộc sống với những khả năng không giới hạn. Để kết thúc cuốn sách này, tôi muốn để lại cho bạn một câu kinh thánh. Chắc chắn đó là câu bạn đã nghe trong suốt cuộc đời của mình, nhưng tôi tin đối với bạn thì bây giờ câu này mang một ý nghĩa hoàn toàn tươi mới. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Hãy mang ích của ta và học nơi ta, vì lòng ta hiền lành và nhu mì. Các ngươi sẽ tìm được an nghỉ cho linh hồn mình, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30. Chúa Giêsu đến cất khỏi chúng ta ách nặng đề, gánh lao lực và giọt mồ hôi từ hệ thống bị trụ xả của thế gian này. Giờ chúng ta phải mang ách của Ngài, mọi sự đã được trọn, và tìm sự an nghỉ ngày thứ bảy, ngày Sa-bát thật cho linh hồn. Bạn có thể kinh nghiệm những điều kỳ diệu trong chính cuộc đời của mình khi bạn làm tương tự như Phô-ti-pha, hoạt động từ lối sống của vương quốc. Hôm nay bạn hãy quyết định khế hiệp với luật lệ của vương quốc Chúa và bắt đầu tận hưởng sức mạnh của sự trung thành. Hãy bắt đầu một cuộc đột phá tài chính của bạn ngày hôm nay. Hãy quăng xa lối sống cũ, lối cai trị cũ và hệ thống bị trổ xả của nghèo thiếu, bệnh tật, vô vọng của thế gian này. Hãy bỏ đi những lệ thói con sâu trước đây của bạn. Hãy bắt đầu bay như con bướm và sử dụng luật của vương quốc mà Chúa Giêsu đã mang đến để bạn tiếp cận. Bạn là công dân của vương quốc đó. bạn có những quyền hợp pháp đó.